Trước khi chúng ta đến với lời của Chúa sáng hôm nay, xin chúng ta cùng cúi đầu để thưa với Chúa một lời. Lạy Cha kính yêu của chúng con, tạ ơn Chúa vì lời của Ngài cho đến với chúng con buổi sáng hôm nay. Xin lời Chúa khích lệ cho chúng con vào mùa tạ ơn này. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, vào một đêm lạnh giá vào năm 1860, chiếc tàu Lady Elgin bị đắm ở trên hồ Michigan. Và trong cái đêm hỗn loạn đấy thì một sinh viên thần học trẻ tên là Edward Spencer, anh đã lao mình xuống dòng nước băng giá để cứu từng người một. Và anh đã cứu được nhiều người cho đến khi anh bị kiệt sức, được kéo lên bờ, môi thì tím ngắt và cả người run rẩy, và di chứng do nhiễm lạnh đã theo anh suốt đời. Nhiều năm sau, khi được hỏi anh nhớ điều gì nhất trong đêm đó, thì Edward đã nghẹn ngào trả lời rằng: không một ai quay lại cảm ơn tôi. Câu chuyện nó phản chiếu cho chúng ta một cái thực tế đau lòng, là con người là dễ nhớ những cái điều mình muốn nhưng lại mau quên những điều mình đã nhận. Con người dễ nhớ những điều mình muốn nhưng lại mau quên điều mình đã nhận. Sáng nay chúng ta đến với Luca đoạn 17 là câu chuyện 10 người phung. Chúng ta đã học nhiều lần, nhưng sáng hôm nay chúng ta học về một khía cạnh. Đây là lời nhắc sâu sắc về tấm lòng biết ơn và mối tương giao mật thiết với Chúa. Khi Chúa Giêsu hỏi: há chẳng phải 10 người đều được sạch cả sao? Còn 9 người kia ở đâu? Sáng nay là mùa tạ ơn, lời Chúa kêu gọi chúng ta dừng lại, thứ nhất để chiêm ngưỡng, và thứ hai để đáp lại cái ân sủng của Ngài. Chúng ta biết là giữa muôn cái ân lành mà Chúa ban, chúng ta được khích lệ bày tỏ lòng biết ơn như là người phung đã trở lại sấp mình nơi chân Chúa Giêsu để thờ phượng. Cho nên sáng nay đến với chủ đề chỉ một người trở lại, chúng ta có hai ý chính để chúng ta suy gẫm. Thứ nhất, lòng biết ơn bắt đầu từ nhận ra ân điển Chúa. Thứ hai, sống trong sự biết ơn là sống trong đức tin thật. Thứ nhất, lòng biết ơn bắt đầu từ nhận ra ân điển Chúa. Câu 11-12, Đức Chúa Giêsu đang lên thành Jerusalem, trải qua bờ cõi xứ Samari vào Galilê. Nhằm khi vào làng kia, có 10 người phung đến đón rước Ngài. Trước hết, chúng ta xem xét cái hoàn cảnh của người phung. Bệnh phung là bệnh gì? Đây là cái căn bệnh khủng khiếp, còn gọi là bệnh cùi, do vi khuẩn Hansen, được bác sĩ J.A. Hansen người Na Uy ông khám phá. Bệnh Hansen này nó hủy hoại thân thể, nó khiến cho bệnh nhân có thể bị mất ngón tay, có thể bị mất mắt, có thể mất cái hốc mũi đó, nó bị ăn mòn, gương mặt nó trở nên méo mó. Và cái thời điểm của Kinh Thánh 2000 năm trước, khi mà thuốc men và vấn đề điều trị chưa có được biết đến, thì nó lại càng tệ hơn. Người phung bị coi là sự rủa xả, họ bị coi là án phạt của thiên thượng. Người phung bị coi là sự rủa xả. Và họ đi đâu đó thì mỗi những cái lời ca, lời kêu la của họ là ô uế, ô uế, là để cho mọi người tránh xa. Mà cái lời họ cất lên như vậy đó chính là lời nói lên rằng họ đang chịu cái chết cả thể xác lẫn tinh thần. Theo các ghi chép lịch sử thì người mà bệnh phung đó không được phép đến gần cái người bình thường trong phạm vi tối thiểu là 45 mét. Họ không được đến với gần với người bình thường. Trong với cái bối cảnh mà chúng ta hiểu biết sơ lược đó, thì chúng ta sẽ đến với Luca đoạn 17, câu chuyện về 10 người phung. họ đang ở cái vùng ranh giới giữa Galilee và Samari. Họ ở giữa cái vùng ranh giới của người Do Thái và những người tạp chủng. Nhưng mà thật ra thì họ có thể đi đâu được nữa, vì người Do Thái không muốn họ, người Samari cũng không nhận họ. Nhưng mà rồi tin tức lan ra, và chúng ta có thể hình dung cái cuộc đối thoại như thế này. Ngài đến rồi. Ai đến? Giê-xu Nazareth. Ồ, tôi không tin. Thật mà, Ngài đang ở đây. Nhưng mà anh nghĩ là Ngài có thể chữa lành cho chúng ta được không? Tôi không biết. Hãy thử xem. Đó là cái câu chuyện mà chúng ta có thể hình dung họ đối thoại với nhau. Và như thế và như vậy thì họ đến với Chúa Giê-xu, họ đứng đằng xa và họ chỉ có thể lớn tiếng kêu lên trong đau khổ rằng: lạy Đức Chúa Giê-xu, xin thương xót chúng tôi, xin thương xót chúng tôi. Và cái điều kỳ diệu nó xảy ra quý vị, không phải là vì họ xứng đáng, mà vì gì? Điều thứ hai là Chúa đáp lời trong ân điển. Chúa đáp lời trong ân điển. Không phải tình cờ mà Chúa vào là vào cái làng này ở trên đường đến Jerusalem. Đây là cái phần kết thúc của cái chặng đường đi đến sự chết để cứu chuộc mà Đức Chúa Trời đã bắt đầu từ ngày sáng thế. Đây là cái chặng đường cuối cùng. Thì trước những người khung phung như vậy đó thì Chúa Giê-xu không quay đi. Ngài đứng đó. Đức Chúa Trời của sáng tạo Jehovah của cựu ước mà đã từng phán với dân Ngài rằng: ta là Jehovah, Đức Chúa Trời, đấng chữa bệnh cho người. Trong sách Ai Cập ký đoạn 15 câu 26 phần B. Chúa không quay đi. Chúa không ghê sợ. Chúa cũng không buộc họ phải làm gì phải để xứng đáng. Đầy nhân từ và thương cảm, Chúa chỉ phán một câu: hãy đi tỏ mình cùng các thầy tế lễ. Có lẽ đây không phải là cái điều mà những người phung này mong đợi. Có thể họ đã nghĩ là chúng tôi không được phép đến gần ai cả. Nhưng mà hơn nữa thì có thầy tế lễ nào mà muốn gần người phung? Thế nhưng có ngạc nhiên không chứ? Ngài bảo họ hành động như là mình đã được chữa lành trong khi họ vẫn còn đang bệnh. Không có ai từng làm như vậy cả. Mình có thể tưởng tượng ra họ nhìn nhau bối rối. Anh có nghe điều gì tôi vừa mới nói nghe không? Có, tôi cũng có nghe. Ngài ở cách xa nhưng mà hình như Ngài bảo rằng chúng ta đi gặp các thầy tế lễ. Mà quý vị không? Đi gặp thầy tế lễ để làm gì? Những người phung đó họ nhìn nhau. Mình không biết là họ do dự bao nhiêu lâu, không biết là họ bàn bạc gì. Nhưng tất cả mà chúng ta thấy trong câu chuyện ghi lại là họ đồng ý lên đường. Họ đồng ý bắt đi. Bây giờ quý vị hình dung nhé, cái cô 10 phút nhé. Tôi không biết họ đi cách nào. Có người thì đi theo cái cách mà coi như là bệnh tật, có người thì đi như thế nào tôi không biết. Quý vị hình dung 10 người đi. Họ bước 10 bước, vẫn còn người phung không? Vẫn còn người mà phung, là người phung. Họ bước 2 bước, phung vẫn còn trên thân thể của họ. Họ bước 3 bước, căn bệnh phung kia vẫn bám chặt lấy họ. Nhưng đến bước thứ 4 bắt đầu đi, họ không có gương soi, nhưng mà họ vẫn có thể nhìn nhau chứ, phải không? Và điều kỳ diệu, điều không thể tin nổi, điều mà họ không từng mơ đến đã xảy ra. Rõ ràng cả 10 người phung đều được sạch. Cả 10 người phung đều được sạch. Và Kinh Thánh chép rằng đương khi đi thì phung lành hết thảy. Phung lành hết thảy có nghĩa là ngay tức khắc, không có tiếng sấm nào cả, không có phép màu ngoạn mục nào cả, chỉ có lời phán và ân sủng. Và chỉ khi họ vâng lời, phép lạ xảy ra. Chỉ khi họ vâng lời, phép lạ xảy ra. Nghe quen quen phải không? Nó giống như chuyện nào nhỉ? Nó giống như trong chuyện thời sau Giô-suê phải không? Giô-suê phải không? Khi các chân thầy ta lấy chạm nước thì gì? Thì nước mới rẽ ra. Cho tôi tấm hình tiếp theo. Nó giống như cái câu chuyện tiếp hình tiếp nữa. Nó giống như cái câu chuyện Na-a-man, phải không? Trong sách Các Vua nhì, ở chương 5, ông phải đến cái gì, sông Giô-đanh mà tắm 7 lần mới sạch bệnh phục. Ông tắm 6 lần các bạn có hết không? Không. Tiên tri bảo ông phải đến sông Giô-đanh tắm 7 lần, ông tắm 7 lần vâng lời, hết sạch bệnh phục. Trở lại cái câu chuyện 10 người phung này, cả 10 con người sống suốt bao nhiêu năm, họ bị tách biệt với gia đình, họ bị tách biệt khỏi người thân, bạn bè bỏ rơi, họ rên xiết trong cái đau đớn. Bỗng nhiên bây giờ thì nó mất cái dáng đi khập khiễng, quý vị, nó mất cái bàn tay thiếu ngón, khuôn mặt méo mó lành lại, tất cả đều lành lặn và sạch sẽ, và sạch sẽ. Sử gia Do Thái Josephus ở trong thế kỷ thứ nhất, ông ghi nhận thế này: người phung mà được chữa lành, nó giống như là việc khiến kẻ chết sống lại đó quý vị. Nó như vậy đó. Thưa quý vị, mình ngẫm nghĩ cái câu chuyện người phung. Ở đây chúng ta không có ai phung cả. Ở đây tất cả chúng ta cảm ơn Chúa là đều lành lặn. Nhưng mà vậy thì cái câu chuyện mà Chúa viết cho chúng ta, chúng chép lại cho chúng ta, Luca chép lại để làm gì? Để làm gì? Nó giống như cái chuyện ngày xưa cũng như vậy, chúng ta từng mang cái trong mình cái căn bệnh của tội lỗi. Tội lỗi nó hủy hoại thân thể con người, nó hủy hoại linh hồn con người, nó khiến con người xa cách Chúa. Nhưng mà không phải tình cờ mình gặp Chúa, không phải tình cờ mà mình lành bệnh. Sự chữa lành này đó, Phi-e-rơ ông viết như thế này: Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, là nhân những lần đòn của Ngài mà anh em được lành bệnh. Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 23. Là sao nhỉ? Là đấng sống phải nếm sự chết, đấng khai thánh khiết phải mặc lấy sự xấu xa, và quan án thiên thượng phải trở thành tội nhân. Tôi không biết đó, sự thương xót của Chúa đổ vào đời của chúng ta như thế nào, cách nào tôi không hiểu được, để sáng nay mình có thể đứng đây trong sự hiện diện của Chúa. Nó cho thấy đó là ân sủng luôn đến trước cái lòng biết ơn. Ân sủng trên cao luôn đổ trên chúng ta trước khi cái lòng biết ơn của chúng ta đến với Chúa. Nó xác định là chúng ta được ban phước không phải là vì mình xứng đáng, nhưng bởi vì cái điều gì quý vị? Bởi sự nhân từ và sự thương xót của Chúa. Nhưng đáng buồn, khi phước đến á, thì một số người chỉ mừng vì được lành mà quên trở lại với đấng đã chữa lành. Nhưng mà tuy nhiên cái 10 người phung hôm ấy được chữa lành đó, có một người quay trở lại. Và chính người đấy đã mở cho chúng ta thấy cái điểm kế tiếp: sống trong sự biết ơn là sống trong đức tin thật. Câu 15-16: một người trong bọn họ thấy mình đã được lành bèn trở lại, lớn tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời và sấp mặt xuống nơi chân Đức Chúa Giêsu mà tạ ơn Ngài. Và người đó là người Samari. Thế chúng ta sẽ suy gẫm cái sự kiện khá đặc biệt, ghi nhận về cái người, một người đặc biệt trong số 10 người phụng này. Người này đã Kinh Thánh cho biết là người Samari, lại là người biết ơn, biết tạ ơn. Người Samari lại là người biết tạ ơn. Bây giờ mình xem coi anh ta trở lại với hành động như thế nào. Anh trở lại với ba hành động. Thứ nhất, anh thấy, có nghĩa là anh nhận biết là ơn phước này đến từ Chúa. Cái thứ hai, anh trở lại, có nghĩa là anh không đi tiếp những người khác mà quay lại tìm đấng ban ơn. Và điểm thứ ba, anh thờ phượng, anh sấp mình xuống tạ ơn, ngợi khen và thờ phượng Chúa. Nhưng mà Luca ở đây thêm một cái chỗ này là khiến cho mình cũng phải ngạc nhiên đây nè. Người đó là người Samari. Luca muốn nói gì trong cái chỗ này? Luca muốn cho mình thấy cái sự ngạc nhiên lớn. Mình đến mà phải nói với nhau như thế này nè: không, người đó là người Samari đấy. Nghĩ mà xem, người đó là người Samari. Là sao? Là người bị khinh miệt. Samari là người ngoại bang. Thế nhưng mà chính cái người mà mình nghĩ là không thể trông mong gì đó, Cái người xa Chúa lại là cái người duy nhất trở lại để tạ ơn và thờ phượng và ngợi khen Ngài. Câu 17-18, Đức Chúa Giê-xu bèn cất tiếng phán rằng: không phải 10 người đều được sạch cả sao? Còn 9 người kia đâu? Chỉ có người ngoại quốc này trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời ư? Thế bây giờ Chúa Giê-xu cũng có 3 câu hỏi trong cái câu đó. Câu thứ nhất: há chẳng phải có 10 người được chữa lành sao? Có không quý vị? Có, 10 người đều được chữa lành. Thứ hai, câu thứ hai, lời hỏi thứ hai: còn 9 người kia là gì đâu? Đâu rồi? Câu thứ ba: chỉ có người ngoại quốc này ở đây thôi sao? Mình, quý vị, mình có thể cảm nhận được cái sự ngạc nhiên và trên hết là cái nỗi buồn sâu xa của Đức Chúa Trời. Nó trong cái tấm lòng nhân từ của Chúa, Ngài muốn biết những người, 9 người kia còn lại đó họ đâu rồi? Không phải là họ đã được chữa lành sao? Tại sao họ không trở lại và nói lời cảm ơn? Họ nhận phép lạ nhưng mà không muốn đứng Mê-si. Họ như giống như là một số người, quý vị, mình thường thường nói theo cái cách Việt Nam mình nói cho nó bình dân chút xíu là họ ăn của trời, uống của trời, lâm nguy kêu trời, chết thì sao? Chầu trời, mà không tôn thờ Đức Chúa Trời. Sự tương phản đó cho thấy là nhiều người nhận phước lành nhưng không phải ai cũng có tấm lòng biết ơn sâu sắc. Chính vì vậy cái đức tin của người trở lại là tạ ơn là càng nổi bật. Có thể mình cũng thấy mình giống như cái người, một trong những người 9 người kia đó. Mình nhiều khi mình cũng trong cái đau khổ mình kêu sao? Nhiều khi trời ơi cứu con. Rồi sao? Trong cái sự thương xót lớn lao của Chúa hả? Ở đây tôi biết có nhiều người vượt biên phải không? Không biết trong vượt biên mình cũng kêu Chúa ơi cứu con hả? Sóng nó lên tới cái là thuyền thấy mong manh quá cứu con. Nhưng mà rồi trong sự lơ thương xót lớn lao, Chúa nghe không? Chúa nghe, Chúa can thiệp. Rồi thì bận rộn, rồi thì áp lực, rồi đơn giản thôi, quên mất đấng ban ơn. Cảm ơn Chúa, buổi sáng hôm nay chúng ta là những người trở lại và thờ phượng Chúa, là những người được Chúa đẹp lòng, quý vị. Cho nên cái người pha Samari dạy chúng ta là biết ơn thật là trở lại, là gắn bó với Chúa qua sự thờ phượng, qua sự ca ngợi và sự tạ ơn. Nhưng mà để làm gì vậy? Để làm gì nhỉ? Để trong đó Ngài lại tiếp tục đổ sự sống của Chúa vào trong chúng ta. Chúng ta sẽ hiểu thêm sống biết ơn là sống đức tin thật khi chúng ta không chỉ nhận ơn nhưng nhận chính đấng ban ơn. Nhận chính đấng ban ơn. Mình cũng phải hơi ngạc nhiên á, trong 9 người Do Thái là những người biết Chúa, họ biết Chúa theo truyền thống, họ tiếp tục cái cuộc hành trình của họ, mà người Samari là cái người duy nhất trở lại với Ngài. Điều này mở cho chúng ta thấy tạ ơn thật không chỉ là nói cảm ơn Chúa, mà là gì? Mà là quay lại, quay trở về thờ phượng, phục vụ, sống cho Ngài, sống cho Ngài. Đó là dấu hiệu của đức tin thật. Cả 10 người được chữa lành thân thể, đây là một phép lạ lớn lao. Nhưng sự chữa lành tạm thời ấy, nó chỉ là tạm thời thôi, vì một ngày thì những 10 người này cũng sao? 10 người này cũng chết. Quý vị, chỉ có một người được chữa lành linh hồn, là người đã trở lại và được nghe Chúa phán: đức tin người đã cứu người. 10 người, chỉ có một người nghe tiếng Chúa phán: đức tin người đã cứu người. Người không chỉ nhận phước mà còn nhận chính đấng ban phước. Đây là sự khác biệt giữa sự chữa lành và sự cứu chuộc. Đây là sự khác biệt giữa chữa lành và cứu chuộc, giữa phép lạ tạm thời và ơn cứu rỗi đời đời, quý vị. Cho nên có Chúa Giê-xu là có tất cả, là có tất cả những sự còn đến muôn đời. Quý ông bà anh chị, ân sủng của Chúa nó như mưa tuôn đổ trên mọi người, nhưng ơn cứu chuộc chỉ thuộc về những ai đáp lại bằng tin nhận và lòng biết ơn. Như vậy thì 9 người kia đi tiếp con đường của mình, họ vui mừng không? có lẽ họ cũng vui mừng chứ, phải không? Nhưng mà đáng buồn đó, họ đi càng đi họ càng xa đấng ban ơn. Vậy thì sao? Như vậy thì tôi phải làm gì trong mùa tạ ơn này? Quý vị, có một mục sư ông kể lại, trong cái chuyến đi truyền giáo, ông đến một cái hòn đảo biệt lập, nhiều người Phung sống ở đó. Trong một cái buổi nhóm thì cứ một người phụ nữ khuôn mặt đã bị biến dạng rồi, ngón tay thì bị cụt, yếu ớt, thì cô mới xin giơ tay, cô xin rằng hãy hát cái bài đếm ơn phước Chúa ban. Cô xin hát. Có lẽ một vài người trong chúng ta đã nghe cái chuyện này, nhưng mà câu chuyện này nó hay quá, tôi muốn thưa lại cùng với Hội Thánh. Cái bài hát đếm phước Chúa ban này nó như thế nào quý vị? Khi bao cơn sóng gió làm sao? Khi bao giờ cơn sóng gió đến chung quanh bạn đây, phải không? Khi cây thập tự của anh sao? Thật là nặng chăng. Xin anh sao? Xin anh đếm các phước lành cha luôn ban. Hãy kể ra ơn lành từng tên, rồi anh ngạc nhiên thấy phước ơn Chúa luôn tuôn tràn. Không biết cô đếm sao. Quý vị, thật là đẹp, thật đẹp, thật đẹp. Và như vậy đó, sau cái buổi thờ phượng kỳ lạ đó, vị mục sư nói tôi sẽ đếm, tôi sẽ hát, nhưng không bao giờ hát như xưa nữa. Đó chính là tấm lòng tạ ơn thật. Nó không đến từ hoàn cảnh thuận lợi, mà từ một trái tim nhận biết ân sủng Chúa ngay trong những điều nhỏ nhặt nhất được lành lặn. Quý vị nhìn xuống bàn tay mình đi. Đây là một kiệt tác trong thiết kế của Đức Chúa Trời. Coi nó đơn sơ hàng ngày mình làm đó, có đơn sơ hàng ngày mình nấu nướng, nhưng mà là một kiệt tác quý vị của Đức Chúa Trời khi sáng tạo. Thế giới này sẽ không bao giờ hết khó khăn, sẽ không bao giờ hết đau khổ, và không bao giờ hết nhọc nhằn. Nhưng cái người biết ơn Chúa vẫn có thể hát cái bài sáng hôm nay. Có ngàn lý do để mà ca ngợi Chúa giữa nghịch cảnh mà. Hả? Ồ, tôi thích bài hát đó lắm. Có ngàn lời để chúc tán Chúa. Cũng giống như người Phung Samari, thì Charles Eliot là cái câu chuyện của một người trở lại không phải bằng đôi chân mà bằng tấm lòng cho tôi tấm mình. Eliot là một nhà thơ tài năng. Ở tuổi 30, cô bị bệnh nặng, cô đau đớn và cô trầm cảm. Cô cay đắng với chính mình, cô giận dữ cuộc đời, thậm chí cô quay lưng khỏi Chúa. Như chính người Phung kia nhận phước mà không đến với đấng ban ơn. Cho đến một ngày vào năm 1822, thì tiến sĩ César Malan, ông là một người nhà truyền giáo, người Thụy Sĩ, ông đến thăm cô. Và trong cái buổi nói chuyện, trong buổi cơm, buổi nói chuyện với gia đình đó, trò chuyện đó, thì cô Eliot này đó, cô bùng nổ cái cảm xúc giận dữ. Cô nguyền rủa bản thân ngay dưới bàn ăn, cô nguyền rủa bản thân, cô nguyền rủa gia đình, và cô nguyền rủa Đức Chúa Trời. Cô chán ngấy chính mình cô phải không? Nhà truyền giáo hỏi. Ý ông muốn nói gì? Cô giận dữ trả lời. Cô giữ sự giận ghét, cô giữ gen ghét tức giận, vì trên đời này cô không có gì để bám víu hết. Rồi ông tiếp. Kết quả là cô trở nên cay đắng, bất mãn và thù hận. Vậy thì cái phương thuốc chữa của ông là gì? Cô khiêu khích như vậy. Chứ ông chữa sao? Tấn sĩ Malan nhẹ nhàng ông nói thế này. Cô cần cái đức tin mà cô đang cố loại bỏ đó. Cô cần đến với Chúa như chính cô hiện giờ. Như chính tôi hiện giờ à? Cô lặp lại. Rồi cô thêm, tôi phải đến với cùng với Chúa, với con người tôi, tình trạng như tôi hiện giờ à? Đau đớn, đau khổ như vậy à? Tấn sĩ Malan mới đáp thế này. Phải. Rồi hãy là cầu nguyện. Lạy Chúa, con đến cùng Ngài với con người của chính con để xin Chúa làm mới lại. Xin cho con biết ơn những gì mà Chúa ban hơn là cay đắng với những gì mà con mất. và sử dụng con cho sự vinh hiển của Ngài. Quý vị, cái lời cầu nguyện đó đã chạm đến tâm hồn của cô, và cô quay trở lại ngay với Chúa. Không phải bằng đôi chân, nhưng mà bằng đức tin và tấm lòng biết ơn của cô. Và cô đã dâng lên cái tấm lòng của tan vỡ của cô với Chúa, và cô chữa lành không chỉ phần xác mà cả linh hồn. Từ cái trải nghiệm đó, cô viết lên bài thánh ca vượt thời gian, quý vị. Bài thánh ca đến với chiên con. Cái bài thánh ca như thế này, có lời như thế này: tuyệt nhiên không cách chi bào chữa tôi, chỉ huyết Giê-xu đã đổ thay rồi. Ngài yêu tôi lắm, hằng khuyên tôi đến. Kính thưa chiên con, tôi nguyện đến liền. Đó là bài ca của người biết trở lại, bài ca của người nhận ra ơn phước thật, không chỉ được chữa lành mà được cứu chuộc, được ở gần bên Chúa, được ở gần bên Chúa. Quý vị có thấy Chúa thương mình không? Quý vị có thấy Chúa thương mình không? Mình không thấy Chúa thương mình hả? Có thấy không? Nhìn thấy hình như là nhỏ quá, nhưng như là Chúa thương mình ít quá hay sao phải? Quý vị có thấy Chúa thương mình không? Có nhận biết là Chúa đang chăm sóc mình không? Có thấy ơn phước Chúa thêm lên mỗi ngày từ khi mình biết Chúa không? Có. Ngày tạ ơn mà. Hả? Cho nên sáng nay mình ra mắt Chúa, không phải ai cũng giàu có. Nhiều khi mình có nhiều khi mình cũng đang khó khăn lắm, nhưng mà tất cả chúng ta đều được no đủ, được bình an, đấy ấy là ơn phước Chúa rồi. Phải không? Nhờ ơn Chúa cho nên sáng mỗi dậy thì thức dậy nhờ ơn Chúa, mình thưa với Chúa: cảm tạ ơn Chúa vì một ngày mới lạ lùng mà Ngài ban cho. Mỗi sáng tạ ơn Chúa một ngày mới mà Ngài ban cho, và mỗi đêm trước khi ngủ thưa với Chúa rằng: cảm tạ Chúa vì một ngày trọn vẹn đã đi qua, ngày ấy sẽ không bao giờ trở lại. Chúa chỉ cho quý vị và tôi một ngày đặc biệt trong cái vũ trụ này, và không có trở lại lần nào nữa trong cuộc đời, trong cả cõi đời đời này. Một ngày duy nhất. Làm sao mình không có tạ ơn Chúa vì cái ngày đó nhỉ? Một ngày hôm nay không bao giờ trở lại trong cõi đời đời này. Thật tuyệt vời. Cho nên nó dù có ngày như thế nào cũng tạ ơn Chúa mà, phải không? Cho nên ngày lễ tạ ơn đang đến gần, mình sẽ quay quần bên gia đình, mình sẽ ăn gì? Ăn gà tây tức kỳ, phải không? Nướng không biết là nướng ngon nướng dở sao đó, mình sẽ quay quần bên nhà tây vui vẻ bên nhau. Nhưng xin đừng quên Chúa Giê-xu. Ngài đang ở đâu? Ngài đang ở trong những người đói khát, đang ở trong những người cô đơn, Ngài đang ở trong những người đau yếu, người kém may mắn quanh chúng ta. Cho nên nhờ ơn Chúa, chọn một ngày mở cửa đón anh em, những người chưa quen biết, những người chưa biết Chúa, đến chung vui với mình ngày tạ ơn. Đây là cái cơ hội mình nói lời cảm ơn Chúa về những điều mà Ngài làm cho mình mà. Mở cửa. Cảm ơn Chúa chiều hôm nay nhà anh chị Hùng mở cửa cho Tráng Niên đến. Mình đến chung vui, tạ ơn Chúa với gia đình. Cảm ơn Chúa. Nhờ ơn Chúa viết vài lời tạ ơn dâng lên trong ngày thanh sư vinh, quý vị. Phải không? Và trả sự hứa nguyện của mình với Chúa. Trả sự hứa nguyện của mình với Chúa. Chúa Giê-xu làm gương cho mình thật đẹp đẽ. Ngài luôn nói lời tạ ơn Đức Chúa Cha. Và điều này làm cho chính Chúa Giê-xu vui mừng, vui lòng và đẹp lòng Đức Chúa Trời nữa. Thế giới ngày hôm nay thì hàng triệu người nhận phước lành Chúa, nhưng trong mùa tạ ơn này Chúa vẫn đang hỏi: ai sẽ trở lại để tạ ơn ta? Cho nên cảm ơn Chúa, biết ơn là một sự chọn lựa, ngợi khen Chúa là một sự chọn lựa, và chúng ta đã chọn lựa đến với Chúa. Nguyện mỗi chúng ta như người phung Samari, như cô Eliot năm xưa, mình cũng sẽ chọn trở lại, quỳ nơi chân Chúa, dâng lên Ngài lời nguyện: lạy Chúa, con đến như chính con hiện giờ. Bởi vì sự tôn thờ, sự ca ngợi và tạ ơn Chúa một cách sâu sắc và thành tâm chính là điểm cao nhất của sự thờ phượng trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời mà Chúa đẹp lòng. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Cha kính yêu của chúng con, tạ ơn Chúa. Bài học sáng hôm nay dạy cho chúng con biết người trở lại, người phung trở lại là người đẹp lòng Chúa, là người đã nghe được tiếng phán rằng đức tin con đã cứu con. Cảm ơn Chúa. Nhưng bà anh chị em chúng con, hội thánh của Chúa, con dân Chúa sáng nay đến đây như tấm lòng của chúng con đến với Chúa để ca ngợi tôn thờ Ngài. Xin Chúa cứ tiếp tục gìn giữ chúng con trong đời sống ca ngợi tạ ơn Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.